Đang chúng ta đang giảng về cái bát nhã ba la mật, cái pháp Bồ Tát tu thứ sáu. Tất cả những cái pháp Bồ Tát đạo đều được bao gồm trong cái luật ba la mật. Ba la mật là chữ Phạn, có nghĩa là đáo biển ngạn. Đáo biển ngạn là qua cái bờ bên kia, tức là mình qua được cái bờ giải thoát, tới được cái mục tiêu của mình. Tại sao bên Phật giáo mình lại gọi là đáo biển ngạn hoặc là cái sự thành công là gì? Khi Phật giáo chúng ta đó, khi trung điểm, trọng điểm là tìm cách đắc giải thoát và đạt cái niết bàn. Thì khi vị đạt niết bàn, quý vị sẽ liễu khổ và đắc lạc. Có nghĩa là khi mà quý vị đắc niết bàn thì quý vị sẽ liễu khổ và không bao giờ khổ mà luôn luôn được sung sướng. Phật giáo mới gọi là chân hạnh phúc, chân lạc. Đáo biển ngạn là quý vị đắc giác ngộ. Một khi đã đắc giác ngộ rồi thì quý vị sẽ không bao giờ khổ nữa. Mỗi cái người Bồ Tát đều tu cái luật ba la mật này. Thì luật ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, định ba la mật, và cuối cùng cái này là bát nhã ba la mật. Cái bát nhã là cái trí huệ mà quý vị có thể vượt qua cái tất cả cái khổ sở, vượt qua cái sự lục đục của người phàm phu. Thì tuần vừa rồi chúng ta giảng qua là có ba cái loại bát nhã ba la mật, là cái chư hệ bát nhã. Thứ nhất á, là văn 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 huệ văn ba la, văn bát nhã, nghĩa là sao? Là khi phải phải nghe, phải học cái chân lý, phải nghiên cứu về và nghe những cái chân lý này. Một khi một cái vị nghe những cái chân lý này thì quý vị đang trồng cái chủng tử vào cái thiết tâm, cái tiềm thức của quý vị, gọi là cái bát bát thức đó, a la giá thức đó. Nó không khác gì là chúng ta trồng trọt hết đó. Thì trước khi mà muốn muốn được được hái quả hái hoa nữa, quý vị phải trồng cái gì đó, cái chủng tử, hạt giống cái đó, cái trồng hạt giống. Thì cũng giống tương tự như vậy đó, là quý vị muốn sau này có cái chư hệ bát nhã thì trước đó, hết đó, là phải trồng cái chủng tử của cái bát nhã cái đó. Thì sau này thì giống như trồng lúa, sau này trồng cái cây gạo rồi thì sau này mới trở thành lúa được. Thành ra cái chư hệ đầu tiên ấy là cái văn huệ. Đó không phải riêng cái huệ bát nhã này nó quan trọng, tại vì quý vị trồng cái chủng tử. Nó quan trọng thứ nhì, phần quan trọng thứ nhì là cái gì? Cái quan trọng thứ nhì mà người ta không biết á, là người ta không 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 hiểu cái tầm quan trọng này, là quý vị mà nghe cái có cái văn huệ thì quý vị tự động không thể tránh được, không không bị lạc đường. Lý do quý vị mà bị lạc đường là tại vì quý vị không chú ý tới những cái lời chỉ dẫn trong cái lời Phật dạy. Chúng ta như ví dụ chúng ta mới mua mới tậu được cái nhà thờ, thì học trò của thầy đó ngày hôm qua đi gặp những cái người bên công giáo mà họ tới cái nhà thờ đó, họ hoạt động đã lâu rồi, đã rất nhiều năm rồi. Họ là cái loại công giáo, mà công giáo loại ngày xưa đó, rất là bảo thủ. Nhìn chúng ta mấy sư cô mấy thầy ấy, là người người gọi là người xuất gia bên Phật giáo mình, mà họ mở miệng ra nói ngay lập tức á, là quý thầy cô có biết không, là Thượng Đế thương thầy cô dễ sợ lắm. Cái may mắn cho họ là thầy cũng có mặt ở đó. Nếu thầy mình có mặt ở đó, thầy đã trả lời ngay lập tức. Thầy nói là quý vị không biết á, rằng á, là Thượng Đế quý vị đó thương mến chúng tôi nhiều hơn quý vị có thể tưởng tượng được. Cái hay á, mà rất đáng rất phục á, là những cái người này á, họ hoàn toàn tin tưởng vào cái lời dạy của Thượng Đế. Họ nói rằng á, chỉ có cái thánh kinh mới là có cái sự thật thôi. Nếu họ tin như vậy, họ sẽ không bao giờ giác ngộ được. Tại vì họ tin như vậy, họ sẽ đi lạc đường. Ngược lại, Nếu quý vị chịu khó mà đi theo, tin tưởng, đặt lòng tin vào cái con đường mà văn huệ quý vị có, những cái lời Phật dạy đó, thì quý vị sẽ đi tới cái Phật quả. Ngược lại, quý vị đi theo con đường mà bên công giáo họ vạch ra đó, thì quý vị trong tương lai sẽ trở thành thiên nhân quả trời. Thật ra quý vị không thể nào quay thường cái tầm quan trọng của mình, phải nghe cái chánh pháp, mình phải nghe đích, cái tai lắng nghe là tốt nhất. Thành ra mình tới đích thân tới, thành tốt nhất là quý vị lắng tai mà nghe với cái lỗ tai của mình. Nhất là quý vị nghe trong những cái lời dạy của những cái vị thầy mà đã giác ngồi rồi đó. Quý vị mà nghe được cái lời giảng của một cái vị thầy, tăng ni đó, mà họ giác ngộ rồi, thì cái huệ bát nhã là cái loại cao hơn. Cái loại trí huệ bát nhã thứ nhì gọi là tư bát nhã. Cái chữ tư huệ này đó là Đức Phật, chữ Đức Phật dùng. Cái tư này đó là cái lời Phật dạy là mắt cho chúng ta con đường, cái cách mà mở trí huệ này là bằng cách tư duy. Cái việc phải quán lưu quán tới cái chuyện này, cái việc quán tưởng như vậy thì cái vị sẽ trong tương lai sẽ mở được cái trí huệ này. Cái vị quán tưởng tư duy cái không của cái vũ trụ này. Bởi cái vị quán về cái không đó, thì trong tương lai cái vị sẽ đắc được cái tư huệ này. Khi mà cái vị mà đắc mở được cái tư huệ này, chuyện gì sẽ ra? Thì lúc đó cái vị sẽ gỡ bỏ được cái ngã chấp. Nó cái vị thấy rằng á là cái ngã mình thiệt sự nó là không có, nó là không thôi. cái chùa chứ mình có cái hay, có cái phòng bằng kính, tại mình nhốt mấy đứa nít ở sau cái phòng kính, nó la hét tha hồ, nó hét mình không sao đấy. Nhưng tôi đã kiên nhẫn 9 năm trời rồi, mình kiên nhẫn 9 năm trời rồi, bây giờ mình có chỗ phòng kính, phòng kiến để mình nhốt mấy đứa nhỏ trong tương lai. Kiên nhẫn từ từ sẽ mọi chuyện sẽ giải quyết hết. Tại sao mình cho con nít nó ngồi? Tại sao mình cho con nít ở chung với mình? Tại vì mặc dù nó ồn ào, mặc dù nó chỉ chơi với nhau, mặc dù nó nhăn mặt, mặc dù nó trong bụng nó trời ơi, ông Phật chỉ cả chớn quá, phải chi mình đi cine new hơn. Mặc dù nó chê bai những điều, tại nó có tội tụi nó, nó có cái lỗ tai. Mà lỗ tai nó vẫn làm việc, thì tự động cái chủng tử nó trần vào óc tụi nó. Đá kia, đó là cách là Phật trị tụi nó đó. Thành ra cuối cùng mình là người mà cười khúc khích, nhưng tụi nó tưởng là nó coi mặt mình được. Thành ra bên nguyên thủy đó, họ mở cái chuyện hệ bát nhã bằng cách họ quán cái không của cái bản ngã. Họ quán là cái ngã là không, những cái chấp trước mình thiệt sự là chỉ là vô minh thôi, chỉ là ngu si thôi. Họ có cái phương pháp mà quán như vậy, thành khiến họ thấy được cái không của cái bản ngã. Thành họ theo cái phương pháp mà quán cái tư duy như vậy, quán tưởng như vậy, thì họ sẽ thấy được cái không của bản ngã. Ai có thắc mắc gì không về cái chuyện này? Cái này rất là quan trọng. Rất quan trọng tại cái trí huệ mà khi cái tư duy huệ này đó, là lần đầu tiên mà trong cái nhân gian này nhờ Đức Phật dạy, nhờ cái Phật pháp, thì con người đó mới đắc được cái giác ngộ, mới đắc được cái sự giải thoát. Không có cái này thì cái thế gian pháp không thể nào hiểu được. Cái tri kiến, cái tri thức của nhân gian này đó, không thể nào giúp quý vị mở được cái loại cái tư duy huệ, cái tư huệ này. Thì nói một cách trắng trợn cho quý vị nghe. Nói một cách trắng trợn, nếu như quý vị đi theo con đường của ngoại đạo đó, những cái tôn giáo mà ngoài Phật giáo đó, thì quý vị sẽ không bao giờ mở được cái tư huệ này. À, có vấn đề gì không? Câu hỏi là thầy có một cái ông sư người Thái Lan là mở được cái huệ bát nhã này, gọi là cái tư huệ này rồi. Thì nhờ cái sự hướng dẫn của ông sư phụ mình đó, thì ông sư này đó, ông mở được cái huệ này. Mà sau khi mà 10 năm, thường thường đó, tốn khoảng chừng đó, nếu mà quý vị có ông sư phụ mà biết đường đó, thì tốn khoảng chừng 10 năm. Thường thường như vậy. Con sư phụ mà giỏi đó, biết đường rồi đó, thì đi theo đường đó khoảng chừng 10 năm sẽ thành là cái chuyện rất là tuyệt vời, rất là quý hóa. Là ông chia sẻ cái bí mật trong cái nghề của ông như vậy. Là cái do mình biết rồi, tại mình hỏi những câu hỏi mà khiến ông phải trả lời cái sự thật, ông mới được cái sự kính phục của mình. Cái hỏi mọi đúng thì họ phải trả lời đúng. Tại nếu không họ trả lời đúng thì họ sẽ nói láo. Thì chúng ta rất rất là may mắn. Nếu cái hỏi trật á, tôi không cần trả lời. Mình trả lời quanh co. Ngược lại cái gì hỏi đúng á, thì người ta phải trả lời thẳng quý vị. Cô Quảng Ngân có câu hỏi. À, thì cô Quảng Ngân có hỏi nếu mà tôi quán thì nói dạy quán cái không á, thì bây giờ tôi ngồi tôi nghe thầy giảng có quán cái không được không? Hỏi hóc búa dữ vậy.
Để thầy suy nghĩ kia.
Để thầy trả lời câu hỏi đầu tiên trước, trong lúc trả lời mình suy nghĩ. Thì câu hỏi đầu tiên á là cái ông sư Thái Lan này tốn 10 năm mới mở được cái chiêu huệ, cái chiêu huệ tư, cái tư huệ của mình. Đối với đại thừa chúng ta thì nó hơi chậm một tí. Nếu mà chúng tôi theo phương pháp mà mở cái tư huệ này cần 10 năm trời, nếu theo những cái con đường nó đi á, thì khó mà đắc giác ngộ nổi trong một đời lắm. Tại sao như vậy? Tại vì cái tư huệ, cái hệ thứ nhì đó, với cái hệ thứ ba là tu huệ đó, nó là một trời một vực. Nếu mà quý vị tu huệ mà tốn 10 năm thì cái tu huệ chắc là phải 10 kiếp. Theo cái đà đó mà đi. Nên bởi vì thầy mới nói là cái phương pháp đó đối với Nguyên Thủy là sức họ như vậy thôi thì cái đó là đúng rồi. Còn đối với đại thừa, cái người có căn cơ đại thừa như vậy chậm quá. Vì cái đại thừa chúng ta thì nó lẻ hơn nhiều. Chúng ta có những cái pháp môn mà nó mạnh hơn, mà nó lẹ hơn nhiều, nó hữu hiệu hơn nhiều. Bởi vậy theo những pháp môn đại thừa quý vị mới có cái cơ hội mới đắc giác ngộ được một trong một kiếp thôi. Thì tại sao bên đại thừa chúng ta thì nó lẹ hơn mà có hữu hiệu hơn? Tại vì bên đại thừa chúng ta đó là hiểu về cách huấn luyện hơn là bên tiểu thừa. Bên tiểu thừa họ không biết cái phương pháp mà huấn luyện, thành ra họ phải tốn 10 năm thì họ chậm hơn nhiều. Đại thừa hiểu cách huấn luyện thành ra đi đường tắt. Có những đường tắt bên Nguyên Thủy họ không có biết. Đó là cái trả lời mà đại khái cho quý vị nghe như vậy. Cuộc đời nó có vậy đó, quý vị đi theo cái đường thông thường, ngược lại có những cái đường tắt. Ví dụ, nói cái ví dụ nghe, thầy nghe có cái chuyện là cái người này là trưởng môn của một cái phái võ bên Tàu. Bên Tàu họ có những cái loại võ khác nhau, võ hồng, võ chuối, võ khoai, võ mì rồi đó. Nghe đủ loại võ hết chứ gì? Thì cái ông này là ông trưởng môn của một môn phái võ Tàu như thường. Thường thường lý do ông này là được học cái này tại vì cái dòng này là họ chỉ dạy cho con trai thôi. Dạy cho con thôi. Chứ vì thấy con nít nó vui sung sướng dễ sợ, mình hiểu nó sung sướng chỗ nào mình hiểu được luôn nữa. Thì cái ông trưởng môn cái môn phái này lúc mà ông bị bệnh, ông mới khám phá là mình không có thời giờ mà dạy cho con, tại con phải nó nhỏ nó hiểu không được. Ông mới truyền cái phương pháp đó cho cái ông này tạm thời. Ông truyền lại nói là nếu dùng cái phương pháp này mà tu đó thì 3 năm sẽ thành, võ sẽ thành. Ngược lại, cái phương pháp họ dạy ở ngoài đó dạy cho học trò đó tốn 20 năm mới tới. Thế bên phái môn phái đó họ có cái cách phương pháp mà huấn luyện đặc biệt của họ, 3 năm là thành, ngược lại thay vì 20 năm. Cái đó gọi là đường tắt. Thì nói tóm lại cái câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên hết á, là tại sao đại thừa mình lại hơn? Tại vì á, là người hơi lượng nguyên thủy, là tại vì đại thừa mình có nhiều đường tắt hơn, có nhiều cái phương tiện hơn, có nhiều pháp môn mà nó lẹ hơn nhiều. Dục. Quý vị thấy không? Giống như vậy, quý vị lái chiếc xe mà Ferrari màu đỏ đó, nó lẹ hơn là lái xe bò ệt nhiều. Đó là xong rồi. Còn câu hỏi thứ nhì, cái câu hỏi thứ nhì, nếu như vậy thì tôi có thể ngồi đây nghe thầy giảng kinh mà mở được cái tư huệ là không? Thầy nói, nếu mà ngủ gật thì không. Mà nếu quý vị không á, ngủ gật á, có thể mở được. Tại sao? Nó xảy ra rồi. Quý vị thấy không? Tại sao? Cái phước bằng cớ thầy chỗ nào thầy sẽ nói mà có bằng cớ đúng không? Bên đại thừa chúng ta nói giảng pháp phải có bằng cớ mới nói đàng hoàng. Không thôi là không thôi xứ Mỹ nè, quý vị nói tầm bậy tầm bạ, người ta cười ngất, ta nói là quý vị đi gạt người thôi. Nó xứ Mỹ nó khác xứ Á Châu. Cái cô mẹ, học trò mẹ đệ tử mẹ Tây Cơ thầy cũng vậy đó. Cô biết mà, nói là bên mẹ Tây Cơ mà quý vị mà xúc phạm người ta bỏ bùa quý vị đó nghe. Miền Nam mình cũng vậy, Á Châu cũng vậy, quý vị mà hỏi lộn xộn á là mấy ông thầy bỏ bùa quý vị ạ. Bên xứ Mỹ này bỏ bùa là nó bất hợp pháp. Thì cái đó bằng cớ là bên đại thừa chúng ta đó, có một cách mà mở quý vị cái tư huệ quý vị bằng cách giảng. Đại thừa có những cái phương pháp mà có thể giúp quý vị mở cái tư huệ này mà không cần quý vị, không cần thiền, không cần niệm Phật, không được ngủ gật thôi. Sẽ có. Thành ra Đức Phật á, là Đức Phật á, tức những cái người mà đại trí huệ như Đức Phật á, các Đức Phật á, có cái trí huệ mà họ có thể nhìn quý vị mà nói giảng kinh để giúp quý vị mở cái huệ này ngay lập tức. Trong những kinh điển Phật pháp á, là có những rất nhiều trường hợp mà Phật á, giảng kinh mà đệ tử nghe một cái là mở cái huệ ngay lập tức. Mặc dầu thầy không phải là Phật, phải chi mình Phật thì nó dễ dàng hơn nhiều. Thầy không phải là Phật. Câu hỏi quý vị có quyền hỏi. Thì cô còn ngưng câu hỏi cô hỏi hóc búa thầy vì vậy. Cô ý cô hỏi là tôi ngồi đây tôi nghe thầy giảng á, chứ không phải Phật giảng á, thì tôi có mở được cái huệ tôi là không? Đúng không phải cô Quảng Ngân? Thành thầy nhắc cái vị cái cô Quảng Ngân này ấy, là từ bên Phạm Vật Thành là phái tới đây làm khó làm dễ mình, chứ không phải là phe mình. Tôi từ Phạm Vật Thành tới tôi gì tôi cũng biết hết đó, tới đây thầy cái quý vị dở quá. Ý cô Quảng Ngân như vậy là tôi ngồi đây tôi nghe thầy giảng tôi có mở được huệ là không? Thì trả lời á là chắc chắn là có thể. Tại sao vậy? Cái này là đặc biệt bên đại thừa mới có thôi. Cái đặc biệt bên đại thừa quý vị không biết đó, là Đức Phật không cần phải đích thân tới dạy quý vị. Đức Phật sai đệ tử tới dạy. Bằng cơ thầy đâu? Đức Phật lúc mà còn tại thế đó, đã gửi đệ tử mình là Mục Kiền Liên, Xa Lợi Phất, vân vân, để tới nói pháp cho đệ tử mà người ta đắc mở giác ngộ. Ngài đã gửi Mục Kiền Liên tới giảng kinh cho cha mình. Nghe chuyện đó chưa? Vua Tịnh Phạn lúc Phật còn tại thế đó, thì lẽ tới nghe Phật giảng kinh đó, thì đắc được tam quả A-la-hán. Thấy không? Cái vị thấy không? Cái là qua cái miệng kim khẩu của Phật nghe thì cái ông kia đắc được, ông Tịnh Phạn Vương đó, đắc được cái tứ tam quả A-la-hán. Mặc dù như vậy chỉ đắc được tam quả thôi. Khi mà Tịnh Phạn Vương sắp chết ở nơi đó, thì Đức Phật mới sai một Kiền Liên tới nói pháp cho Tịnh Phạn Vương nghe. Và nhờ như vậy thì Mục Kiền Liên mới bay tới, dùng thần thông bay tới nói pháp cho Tịnh Phạn Vương nghe. Tịnh Phạn Vương nghe pháp bằng cái đắc tứ quả la hán và tắt thở. Hay không? Và quý vị không thể nào biết được. Thì quý vị thấy không? Cái đại thừa mà nó tuyệt vời lắm. Mấy quý vị không thể nào biết được. Nhiều khi cái ngồi tới nghe thầy Vịnh Hoa giảng pháp hoài cứ ngủ gà, ngủ gật, ngủ gật, ngủ gà. À, xong bữa kia bỗng nhiên sau một thời gian lâu rồi bỗng nhiên Đức Phật thấy cảm động quá, nói trời cái tụi này nó trung thành quá, nó siêng năng, nó tinh tấn quá đi. Thành ngày giật dây thầy mở cái miệng nói gì bậy bậy không biết, thầy cũng không biết nói gì luôn nữa. Cái vị nghe một cái đắc giác ngộ. Thầy quý vị thấy không? Có lý không cô còn ngân? Tại Đức Phật hay lắm. Đức Phật lúc mà giảng pháp đâu cần phải mở miệng mà nói đâu. Nhiều khi phải hiện ra làm ông vua trong cái kinh Phổ Môn đó. Lần mà ông vua làm ông tướng, làm ông làm con sóc mà khiến người ta thấy nghe gì đó bỗng nhiên đắc giác ngộ. Bên đại thừa mới có cái đó thôi. Cứ vững cái lòng tin, chỉ lo học, tiếp tục nghe cái văn huệ đi. Cái vị chỉ cứ trồng cái văn huệ cái đã, rồi từ 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 đó, nhiều khi Đức Phật thấy cảm động quá sẽ giúp quý vị mở hai cái huệ kia. Mà cuối cùng trả lời của thầy là chắc chắn có thể. À, một câu hỏi khác, khóc búa khác. Quý vị cứ hỏi thầy nói trước quý vị. Câu hỏi khóc búa này dễ ghét đồ. À, mình phải bỏ bùa rồi đó. Là hỏi là tại sao mà ông Đức Phật mà không đích thân tới nói pháp cho cha mình nghe? Cha mình là sao không đích thân tới mà sai đệ tử tới? Tại vì cái đích thân tới thì có thể là Đức Phật nói một cái ông kia đắc cái quả vị cao hơn không? Đúng không? Sao kỳ dữ vậy? Nó hỏi Phật chứ sao hỏi thầy, sao thầy trả lời được? Làm sao mà thầy biết được cái dụng ý Phật được? Đúng không? Câu hỏi dốt. Con người nói là chắc là tại con Đức Phật coi là tất cả mọi người cha mình với những người khác đều là cha mình hết, thành ra không có sự phân biệt nữa. Thầy nói không phân biệt nữa, lỡ mẹ ổng chạy tới nói là này cầu đàm tên gì Phật đây ngoài kia rồi. Hả? Nói ê, nhóc con, tại sao mà mày dám khinh thường chồng tao vậy? Nó đó phiền lắm à. Chủ trương thầy là mình lơ là với cha mình được, chứ còn lơ là mẹ là không được á nha. Cái thế gian này là cái thế giới của người đàn bà. Thầy có thể giúp ý kiến, góp ý kiến cùng quý vị tại sao Phật không đích thân tới mà sai hay đệ tử tới? Nếu như mà cái ông này nói có lý đúng không nha, mình có vấn đề cái thì phải hiểu là cái tình hình của Đức Phật lúc đó là nó rất là khó xử. Tại sao cha mình sắp chết rồi, cha mình sắp chết tới nơi, cái vị không phiền não hả? Cái vị thấy không, mình á đã bị phiền não rồi à, mà cái vị tưởng tượng thì mẹ mình sẽ sao, mẹ mình chắc chắn là phiền não hơn mình nhiều. Mình không tới đích thân tới thì bà già sẽ của mình sao? Hả? Nói là tại sao mà Đức Phật mà bất hiếu vậy? Thành cái vấn đề đó nó khó có nghĩa. Nếu thầy suy luận dùng cái trí mà suy luận ra đó, thì thầy nghĩ là Đức Phật không đích thân tới được tại vì phí phạm. Quý vị không biết Đức Phật đó. Cẩn thận, tằn tiện lắm, không có xài phí đâu, không bao giờ lái xe đỏ hết đó. Đức Phật rất rất là tằn tiện. Đức Phật mà đích thân tới là cha của ngài sẽ phí cái phước mình, tổn phước của mình. Cái phước của ông cha mình, mình tới ông sẽ tổn phước. Cái gì biết không? Thấy được Phật là tổn phước dễ sợ, đâu phải là dễ vậy đâu. Không muốn phí cái phước của ông cha mình. Lại thắc mắc gì khác? Tại vì cái Đức Phật á, mà muốn gặp Đức Phật á, rất là tổn phước mới gặp được. Sự thật là vậy đó, tổn phước dễ sợ mới gặp được. Thành ra tổn phước như vậy mà mới đắc được cái tứ quả là không cần thiết. Tứ quả thấp quá không cần gặp. Mới muốn đắc cái phước báo mà đắc tứ quả là chỉ cần gặp ông Mục Hiền Liên là đủ rồi, đâu cần gặp Đức Phật đâu. Thấy không? Cái đó là trí huệ của Phật. Cái Phật không có phí của phước của cha mình luôn này. Cái là nấu cái muốn ngon là vừa đủ cái bột ngọt thôi là vừa rồi. À, mình nấu giống nấu ăn vậy. Cái khéo ở chỗ là mình vừa đủ tí bột ngọt thôi á. À, nhiều quá thì nó hư, nó mất, nó quá lố. Mà ít quá thì chưa đủ ngon. Phải không cô? À. Hỏi phải cho thêm tí và giúp cha mình thêm tí, tại vì cha mình mà. Câu hỏi là phải theo cái thứ tự là không? À, văn, tư, tu phải không? Thì đúng, phải cần văn mới tư mới tu được. Cái vị không thể nào nhảy được, không thể nào đi đường tắt được tới chỗ này. Phải qua cái ba cái trình độ đó. Không cách nào đi, con đường nó phải như vậy. À, ông này ông hỏi là cha mình ta mà cho thêm tí mình có hiếu để nói. Lúc mình tới trình độ Đức Phật rồi, cái chữ hiếu đó, nó không có nghĩa như mình thấy nữa. Ý nghĩa như chúng ta nghĩ là Đức Phật là hiếu với không hiếu cũng là chừng đó thôi. Chỉ làm, chỉ cần giúp người ta, giúp chúng sanh tới cách tốt nhất là giúp chúng sanh. Ai thắc mắc gì nữa không? Thành thứ nhất quý vị phải nghe văn huệ. Nhờ cái văn huệ có chủng tử rồi, quý vị mới dùng những chủng tử đó mới mở được cái tư huệ. Phải trồng cái chủng tử mới mở được cái này. Phải có chủng thì phải trồng cái này. Thì mới mở được cái huệ thứ nhì. Cái vấn đề là có thể dùng cái chủng tử mà nghe tất cả những cái văn huệ, mình nghe hết tất cả rồi thì mình có thể dùng chủng tử của cái tu huệ để nhảy cái tới cái huệ thứ ba ngay lập tức thì làm nó không được. Tại sao như vậy? Cái đó nó cái đúng, cái đường nó đúng. Thầy nói giảng quý vị một cách mà chính xác thì quý vị nghe. Tại sao phải ba cái giai đoạn luôn? Nó lý do rất là quan trọng. Thứ nhất á, là quý vị phải có những cái chủng tử của giác ngộ. Phải có chủng tử mới có trái cây được. Tại sao qua giai đoạn thứ nhì là tư huệ. Quý vị thứ nhất á, phải bỏ cái ngã mình cái đó. Quý vị thứ nhất, quý vị phải cần không còn chấp vào cái bản ngã nữa. Tại trước đó mà quý vị chưa bỏ được bản ngã, tất cả cái vị làm đều là phục vụ cho cái bản ngã quý vị hết. Cả như người mẹ nói là, người cha nói là cha thương con vậy. Thì trả lời người ta không có là cha không thương con, là cha thương cha nhiều hơn người ta, cha thương con. Đó. Đương nhiên mình còn bản ngã, thì đương nhiên cái bản ngã mình tới trước cái... Quý vị đồng ý được không? Khi vì con bản ngã thì cái đệ nhất á, nhân á, là quý vị chứ không phải là Thượng Đế, không phải là Phật, không phải Bồ Tát. Có ai vấn đề về cái chuyện này không? sao kỳ dữ vậy? Kỳ thế không? Có biết nhau bao nhiêu người ta thánh, những người vĩ nhân như là cha hàng, như là cha hàng, như là gì đó, ông mấy người bậc vĩ nhân trong lịch sử mọi người đó, những người đó sao quý vị nói là họ ích kỷ được? Cái sự thật là vậy đó. Họ có vĩ nhân đi nữa, nếu họ vẫn còn cái bản ngã thì tất cả cái việc họ làm đều phải phục vụ cho bản ngã trước mới có thể phục vụ cho người khác sau. Mình nói mình thương chồng, không có đâu. Nếu mình còn bản ngã, mình thương mình trước mình cái đã, xong mới chồng mới thứ nhì. Quý vị có những người có trí huệ tất cả. Người thường người ta sẽ không đồng ý với thầy đó. Quý vị có biết bao nhiêu cái văn huệ rồi. Thành ra không có ngạc nhiên về cái chuyện này. Tại quý vị phải diệt cái bản ngã mình rồi mới có thể học cái cách để mà giúp người khác diệt bản ngã của họ. Thành quý vị không nên là thể điền tắt cái chỗ này được. Có những cái khách khác giảng cho quý vị nghe. Sau khi quý vị bỏ cái bản ngã rồi, nói cách khác trắng trợn hơn nữa, rồi sau khi quý vị bỏ bản ngã rồi mới có thể tiết lộ thêm những cái bí mật khác mà phàm phu không thể không được nghe. Cái những người phàm phu không có đủ phước mà nghe những cái chuyện này. Sự thật là vậy đó. Những phàm phu không có đủ phước, không có quyền nghe những cái chuyện này. Họ không có đủ phước mà nghe được. Cái sự thật là như vậy đó. Không phải để quý vị nghe. Có những người thánh nhân mới nghe được cái chuyện này thôi. Bởi vậy, thầy nói cho quý vị ngày hôm nay hai cái lý do mà bí mật cho quý vị biết là tại sao quý vị phải trở thành vô ngã mới được dạy tiếp. Có những cái dạy sau khi quý vị vô ngã rồi mới dạy những cái pháp của những cái vô ngã được. À, chúng tôi sẽ đưa cái giỏ để quý vị có thể cúng dường để bày tỏ cái lòng biết ơn về nghe được cái pháp mà độc đáo này mà không có ai giảng. Ta nói cái vị nghe cái đài thừa đó, bây giờ nó phải tiếng Anh mới có thôi, còn tiếng Tàu họ không còn nữa. Hoặc là Việt Nam, hoặc là Tây Tạng, hoặc là tiếng Nhật. Tiếng Anh mới có thôi. Thì bởi cái tu huệ là cái mà cái vị thiệt sự đắc giác luôn. Cái đó là cái trí huệ của cái người mà đã đắc giác ngộ. Cái khác biệt giữa hai với ba thì hai là tư huệ, ba là tu huệ, khác nhau chỗ nào? Anh thầy đang dù khỉ cái vị đó là cho quý vị thấy cái xứ Mỹ mới có những cái pháp như bên Tàu Việt Nam, Nhật này nọ nó không có đâu. Cái vị có thể nào kiếm được, không thể nào nghe được. Khác biệt nhau chỗ nào? Còn nhiều thì giờ quá. Cái khác biệt giữa tư với tu chỗ nào? Thành cái tư huệ là quý vị là không có bản ngã. Thành quý vị không có bản ngã thì làm sao có chấp trước được, đúng không? Một khi mà không có bản ngã thì ai mà chấp nữa bây giờ? Chẳng như nếu không còn bản ngã nữa thì quý vị nói là tô phở tàu bay thì có ai mà thèm để chảy nước miếng bây giờ? Cái tư huệ nó đặc biệt cái chỗ quý vị hoàn toàn không có chấp trước gì hết. Nói nhìn nhỏ cái kia, cái gì đó, khác biệt ở chỗ là những người khác người ta vẫn còn chấp trước, mình không còn chấp trước, còn sao mình ở chung với người ta được? Thì quý vị thấy không? Những người này không có bản ngã thành họ làm gì? Họ trốn. Thành người ta nói sao? Nói là phở tàu bay. Cái gì mà gây ghê gớm đâu. Gạo lứt tôi ăn cũng ngon như vậy thôi. Thành mấy người ta làm gì? Ta trốn, ta ở chung với mình cũng được. Ta ở chung với mình là mình thấy khó chịu. Thành ra họ thì cứ tỉnh bơ. Còn mình thì cứ nhảy cà tưng, thèm thuồng. Xích so, còn họ tỉnh bơ, thành họ không thể nào ở chung mình. Ngược lại cái tu huệ nó đặc biệt chỗ nào? cái tu đặc biệt chỗ này là nó họ có thể nhảy cơ tưng được, ở ngoài như ở trong họ không có nhảy, cái tâm họ hoàn toàn nó vắng, mà ở ngoài đấy nó múa máy tay chân này nọ, nhảy chảy nước miếng rồi thèm thuộc, như ở trong đó, cái tâm không có đồng, cái thân nó đồng thôi, dễ sợ. Thành cái tứ huệ nó không nhúc nhích, nó như cục đá vậy đó, từ sáng tới tối. Còn cái tu huệ nó nhảy cơ tưng từ sáng tới tối, nhưng đều ở trong á, nó như cục đá không nhúc nhích. Thành ra cái vị thấy tôi cười lắm, là cái tu huệ đó là nó ngoài với trong nó khác nhau. Thành ra cái tu huệ đặc biệt ở chỗ là ngoài với trong nó khác nhau, nên nó vẫn bắt đầu hòa hợp được như thường. Chứ hề tưởng tượng cái về phương lượng, chứ hề nó tuyệt vời không? Bởi vậy mới làm đồng sự được, mới cứu được tụi mấy thùng, mấy thằng khùng mình mới cứu nó được. Mình phải khùng như nó mình mới cứu nó được. Đồng sự, và đồng sự. Mình phải khùng như nó mình mới cứu nó được. Mà mình mà xa cách nó là nó khùng, mà mình là tỉnh bơ là mình không thể nào cứu nó được. Nói cách khác, cái ông hoàng đế ở trong cái lâu đài của ổng thì không thể nào giúp cái người thường dân mà đang cày ruộng ở ngoài được hết. Khoảng cách nó xa quá. Phải cứu tới làm ruộng người ta mới cứu người ta được. Đại thừa mình như vậy đó. Người ta sao mình vậy? Người đại thừa mình là ráp vào, lắp vào. Phải không sư cô? Thì bởi vậy quý vị thấy không? Thành nó đặc biệt ở chỗ là mình thấy mấy cái tụi ba si lô cố nó khổ dễ sợ mà nó nghĩ nó giỏi, nó hay. Thành mình phải trở thành ba si lô cố để giúp tụi nó. Chứ không thôi nó không nghe nữa. Cái đó, cái bên đại thừa mình á, là được dạy rằng á, cái cách mà hữu hiệu nhất mà giúp người ta đó là phải đồng sự. Dạng muốn giúp bác sĩ á, thì mình trở thành bác sĩ hoặc là cưới bác sĩ. Những cái người nghe khoái dễ sợ, thầy nói mình đồng sự, mình cần làm cùng một công việc người ta, mình có thể mình cưới người ta cũng là đồng sự luôn đó. Có người nói với thầy như khi mà phải buôn bán phải như vậy. Thầy nói là nhiều khi là cái đồng sự mình phải giả bộ giả đò, thì không nhận mình có một sự lừa gạt trong đó, mình gọi là đóng kịch, làm hề một tí, nhưng đều nhiều khi phải cần làm như vậy. Thì nói xong rồi thì có cái cảm tưởng, có một số người quyết định tuần sau không trở lại cái chùa này nữa. Cái chùa này mình học, cái chùa dạy toàn là giả bộ không à, không có gì chân chính ở trong hết. Thành ra bởi vậy quý vị muốn mở cái tu huệ đó, quý vị phải sắp là cả, không thể nào để ở riêng ra được. Mình học đủ thứ hết, mình phải học đủ thứ hết. Học làm thợ điện, làm thợ mộc, làm thợ nề, làm cha, làm mẹ, làm con, làm đủ thứ hết. Nên cái việc chắc hay dễ sợ là mặc dù mình không còn chấp trước nữa, tại mình bản ngã mình không còn nữa rồi, nhưng đều mình vẫn dấn thân mình ra, mình học hỏi cái này làm nọ. Tại sao này? Để giúp người khác. Phải nhảy vào buồn lại để mình giúp người ta. Ai có thắc mắc gì khác không? Có người hỏi với thầy vậy chứ có cái loại ma, loại quỷ mà nó gọi là quỷ ghiền không? Thầy nói ủa, hỏi gì kỳ vậy? Tôi đã bỏ gần 2 tiếng đồng hồ giảng về cái pháp tuyệt vời gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Mà bây giờ hỏi quỷ đó, liên hệ tới nó. Trời đất ơi. Xách đồ ra chém lên cái. Có. Tại sau khi mà quý vị mở được cái tư huệ đó, nó không phải dễ làm đâu, rất là khó. Lúc đó thì có nhiều chuyện tuyệt vời, thành quý vị muốn tiếp tục tu. Bởi vì bên Nguyên Thủy họ lỡ chuyến đò này hoài, tội hoài chứ sao. Họ kẹt ở cái tư huệ này hoài, đời đời kiếp kiếp. Thành bên Nguyên Thủy họ cứ lỡ chuyến đò hoài, đời đời kiếp kiếp. Họ không được sư phụ họ chuẩn bị để tiếp tục đi, để mà khám phá những cái tuyệt vời về cái thế giới này. Cái sự khác biệt cái huệ giữa cái tư với tu huệ là sao? Nó khác biệt giống như là cái bong bóng. Cái bubble là cái gì ha? Cái bóng nước đó, bong bóng nước đó. Cái bóng bóng mà bọt á, bọt bóng đó, bọt bóng đó. So sánh cái tư huệ là giống như cái bọt bóng, bọt nước vậy đó. Với lại cái không của vũ trụ này. Nó dễ sờ như vậy đó. Thành sự thật là bên Nguyên Thủy, bên Đại Thừa mình rất là nhiều cái tứ quả là hán mới trở lên. Nhưng đều nhiều quá, thành có chuyện cho họ làm ấy. Thành cuối cùng là phải dạy họ, biểu họ đi chùi cầu tiêu, rồi đi quét nhà, quét vườn rồi đó. Thành có chuyện cho họ làm. Thành bắt đầu là tập chuẩn bị cho quen, bắt đầu lo đi nấu, đi bắt đầu lo đi quét vườn đi, rồi sau khi tới tứ quả là hán cũng phải đi nấu cùng cái quét vườn như thường để mới tu tiếp được. Hỏi mà trật thì nó quanh nó co nó vòng quanh vòng đâu có. Có sự khác biệt chỗ nào? Đặc biệt là chỗ cái sự chuẩn bị. Thì giảng nghĩa cái việc sự khác biệt giữa bên Đại Thừa với Tiểu Thừa, cái tư huệ là sao? Cái tư huệ mà Tiểu Thừa nó tới một cái là nhảy cờ tưng, la hối, la lối om sòm. Còn bên Đại Thừa mình mở được cái tư huệ là... Bên Đại Thừa mình cái tư huệ hoặc là tứ quả là hán nó chỉ là một cái diễn biến nó nhỏ dễ sợ. Thành không có gì mà phải ghê gớm, không có gì phải khoe khoang ấy. Chúng tôi biết rằng được dạy, rằng được chuẩn bị rồi là biết cái này chỉ là một cái quá trình nó rất rất là nhỏ thôi, cái giai đoạn rất là nhỏ thôi. Thành ra không có gì mà ghê gớm hết. Hoặc là tới đó cảm thấy không có gì ghê gớm, thành mình cần phải đi lòe loẹt, đi khoe người ta, đi khiến người ta nể mình, khiến người ta phục mình. Tại cái gì đâu mà cái gì đáng phục, cái gì mà đáng nể đâu. Ngược lại tiểu Nguyên Thủy họ nghĩ là cái sự thành công lớn lắm, thành họ bị kẹt cái sự thành công. Ai thắc mắc gì khác không? Mình tới tấm đầu tiên. Thực ra cái vừa qua cái ngày hôm nay thầy giảng về những cái tấm sau này rồi. Đều thầy trình bày theo cái phương diện mà Tây phương một tí thôi, chứ thiệt ra nó đủ nội dung nó tương tự như vậy. Cái Đại Thừa nói là đại, thiệt ra là không có gì ghê gớm. Thầy nói Đức Phật dạy rằng á, những cái người mà bên Nguyên Thủy đó, bên Tiểu Thừa mà họ tu đạt tới cái tư huệ rồi thì họ không nên chấp vào cái sự thành công đó. Vì cái pháp họ không chuẩn bị cho họ kỹ. Thành ra khi họ tới được cái tư huệ rồi á, họ dễ chấp lắm. Nói cách khác là nếu như quý vị không được chuẩn bị kỹ đó, chuẩn bị trước rồi đó, thì khi mà mở được cái tư huệ đó, dễ chấp, dễ sợ lắm. Nó rất là dễ chấp. Nói cách khác, nói mặc dù nó nhỏ, nhưng được quý vị tu đó, là muốn tu ít nhất phải tới tư huệ. Dưới tư huệ là chưa đủ. Dưới cái tư huệ quý vị vẫn gọi là Basidoko, vì họ đã liễu sanh tử rồi, họ lầm tưởng rằng là cái tu hành họ không cần tu tiếp nữa. Đây cái sự khác biệt rất là lớn lao giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa. Nguyên Thủy Đại Thừa là giúp quý vị đi từng bước tới đó, để không để quý vị lạc lõng, không bị kẹp. Tại vì Nguyên Thủy họ không được, không biết cái đó, thành ra họ dễ bị kẹt vào, dễ chấp vào cái sự thành công này. Sự khác biệt như vậy nè, nếu như bên nguyên thủy họ không có được dạy, không được chuẩn bị, thành ra khi mà họ tới được cái tứ quả la hán rồi, họ không nghe lời nữa. Quý vị thấy không? Quý vị tới tứ quả la hán rồi, quý vị thấy là không còn bản ngã nữa, thì đâu có còn ai cần tu nữa. Cái tụi tứ quả a la nó kẹt chỗ đó, nó nghĩ nó không còn bản ngã, thành nó thì tôi đâu cần làm gì nữa đâu. Đâu còn tôi nữa, thầy làm cái gì? Quý vị thấy nó kẹt dễ sợ không? Không nói trước á, khi họ tới đó rồi mà nói ông phải tiếp tục tu, ông người ta nói đâu có ông nữa đâu mà tôi tu làm cái gì nữa. Dễ sợ không? Thành họ tới rồi mà khó dạy họ dễ sợ. Cứ người hỏi. Cái chùa mà có luật lệ đang hỏi mà khó quá, ông thầy nổi cọc. Hỏi khó thầy nổi cọc, thầy bỏ bùa. Có khi sai lầm đâu, nếu mà tôi thích đạt tới cái tứ quả la hán, tôi mở được trí huệ tôi rồi, tôi thoát sanh tử rồi, có gì ta hại đâu. Làm sao mà giải nghĩa bây giờ? Hai người hỏi giống nhau. Rõ ràng là cái tụi nó cột kèo với nhau. Quý vị thấy cái câu hỏi hóc búa này dễ ghét dễ sợ không? Hỏi nếu cái người ta, nếu người ta mà đắc tứ quả la hán rồi, ta sung sướng, ta hạnh phúc rồi, thì ta để ta hạnh phúc sung sướng có gì ta hại đâu, đúng không? Tu tiếp làm cái gì? Tại sao cái tôi đã thoát rồi, bây giờ bắt tôi đi cực khổ lại làm cái gì? Vô duyên lãng xẹt, đúng không? Nói Phật kỳ vô duyên lãng xẹt, con đã thoát rồi bây giờ biểu con chạy vào buồn lại làm cái gì, đúng không? Sao trả lời cái này bây giờ? Ích kỷ. trở về với Thượng Đế đi. Thầy nói cái gì? Người tức quả là hán tới, nhưng Thư Sa Lan nói là bây giờ tôi đã thoát rồi, tôi sung sướng, tôi hạnh phúc rồi. Có gì sai lầm đâu. Phé ai, nhỏ này phé ai vậy? Nói là mình cứ hưởng thụ có gì tai hại đâu. Tưởng trước giờ tưởng nó phe mình. Không tới đâu, tới được. Như người ta nói là thì tôi không tới đâu, nhưng tôi sung sướng, tôi tới đó làm cái gì? Tôi đâu cần tới đâu. Nó khổ mấy con quỷ đó như vậy đó. Nói là tôi sướng quá rồi, tôi tới làm cái gì? Tôi cũng vậy thôi à. Quý vị thấy không? Nó bây giờ cha mẹ mình sao? Nó cha mẹ thì cha mẹ tôi nói, tôi muốn giúp cha mẹ được, tôi nói cha mẹ tôi có nghe đâu. Cha mẹ tôi nhất định làm công giáo. Cha mẹ tôi muốn làm ông Lạt Ma. Làm gì bây giờ? Mấy cái ông mình nói về một người, đừng nói là ví dụ từ người nó dễ chăng, nói sư Tha Lan đi, sư Tha Lan mới được một tứ quả rồi. Thầy hỏi ngay, thầy hỏi ngược lại. Sư là đã muốn định suốt đời ăn bữa ăn Tha Lan đó hả? Chứ sư biết không? Có ăn thử kim chi chưa? Có ăn thử là phở Việt Nam chưa? Có uống champagne thử chưa? Có bao giờ ăn thử gelato chưa? Nói ngay lập tức. Làm như vậy đó. Đừng có nói. Mình mà đấu khẩu với họ mình đấu không được. Nhưng đều mình dẫn nó tới tìm ăn. Uống sake. Ăn sushi. Ăn xong rồi nó có ngon, nó ngon chứ. Mình làm ăn xong ngon rồi mới nói là nếu ông ở đó đó, ông ở lại đó đó, thì ông sẽ không thấy được những cái tuyệt vời khác mà nếu như mình tu tiếp được. Có nhiều khác nó hay. Mình mới nói là ông nên tiếp tục đi tu tiếp, tại vì càng tu nó càng hay hơn nữa. Làm sao nhìn xa ra? nó trở về nó cũng được. Thực thật nó rất là khó. Lúc đó thường thường Phật mới nhảy vào. Lúc đó Phật phải can thiệp. Tại sao như vậy? Biết là sao không Lan? Tại sao Phật phải can thiệp không? Tại vì ông tạo cái vấn đề đó, ông phải sửa cái vấn đề đó. Ông dạy tụi nó tới đó thì nó kẹp, thì ông phải vớt cho tụi nó. Chứ mình đâu có dạy ông đó, dạy tụi nó mình chịu thôi. Thì thật là vậy đó, Phật dạy cho họ tới đó, thành Đức Phật biết họ sẽ bị kẹt, thì họ Phật sẽ có phương pháp để gỡ cho tụi nó, mình không có. Lúc đó Đức Phật sẽ hiện ra và giúp họ. Tại vì Đức Phật không thể nào cho họ bị kẹt được. Cách trả lời một cách thẳng thắn cho quý vị là Đức Phật khi mà dạy họ cái pháp nguyên thủy đó, Ngài biết trước rằng họ sẽ bị kẹt, thành Ngài có cái pháp để mà giải cái kẹt của họ, mà mình bên này mình không có. Ngài quý vị biết không, Đức Phật là người tạo ra vấn đề này, dẫn cho họ tới cái tước của A-la-hán để họ bị kẹt, thì chắc chắn thầy tin là Đức Phật sẽ có cái biện pháp để mà giải quyết vấn đề này. Bởi vậy mới gọi là Phật huệ, mà mình không hiểu. Cái Phật huệ mới thấy được chuyện này, mình biết cách giải quyết, mình không biết được. Ok, thầy nói thiệt quý vị, mình làm gì làm, như họ tưởng được họ không có đụng đậy đâu. Thì bởi vì lúc đó Phật phải can thiệp. Phật mới đủ sức. Sự thật đó, Phật làm gì hoài, có gì lạ hết. Thấy không? Chẳng thể so sánh cái đường tu giống nhau, giống đi một cái đường làng, đường mòn. Mà có một đường thôi, mỗi lần xe mà hai xe hàng ngược chiều là chết á. Thì đó là nguyên thủy, còn đại thừa mình là giống như cái xa lộ mà có một vạn cái đường khác nhau, vạn cái lên khác nhau đi. Nó lẻ như vậy. Dừng lại ngày hôm nay.